This is KBDT, Highland Park, Texas.
Có những tiếng nói làm ấm thêm cuộc sống. Có những tiếng hát làm khổ đau trầm lắng. Thì bạn thân ơi, đôi mắt ta vẫn sáng, thì dẫu sao vẫn đẹp nụ cười. Dẫu xa xôi ngàn lối mà nét thân thương còn mãi. Những lúc bỡ ngỡ dìu dắt nhau từng bước, những lúc sóng gió cùng sẽ chia đời khó.
Vâng, thưa quý vị, Hành Chuông xin cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ, Hành Chuông kính mời quý thính giả đến với chương trình Hỏi Đáp An Sinh Xã Hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Và quý vị cũng biết là trong chương trình này, quý vị có những cái câu hỏi liên quan đến ăn đời sống an sinh xã hội mà chúng ta chưa rõ, thì đây là số phone để quý vị gọi vào tham gia nhé. 214-341-5943, 214-341-5943. Và từ phòng vi âm, Hạnh Dung xin kính chào chị Hồ Quang. Hôm nay chị khỏe không?
Dạ, kính chào quý vị khán giả của Đài Sài Gòn. Chào cô Hạnh Dung.
Dạ vâng ạ, 214-341-5943. Và bây giờ thì Hạnh Dung xin mời một vị thính giả trên đường dây. Hello.
Hello.
Hello, Hạnh Dung xin chào, xin cho biết tên ạ.
Dạ, tôi tên Ký Võ, tôi xin chào chị Hạnh Dung, xin chào cô Hồ Quang. Dạ, cô Hồ Quang, tôi có câu hỏi như thế này. Là tôi đã về hưu toàn phần. Tôi về hưu toàn phần và tôi lãnh cái tiền an sinh xã hội là khoảng 2.400. Dạ. Bà xã tôi thì phải về hưu 82 tuổi, hưu non đó. Thì bà được lãnh là 868 đồng. Như vậy là bà có được ăn theo 30% của tôi không cô anh chị?
Thì cái 800 mấy là 30% của 2 nhà máy rồi.
Dạ.
Cái 800 mấy của bà so với cái 2 nhà máy của ông là bà lãnh được cái phần, tại vì bà như hồi nãy cái câu hỏi của ông Sáu đó, cái khi mà một người về hưu non thì khi cái người phối ngẫu của mình về hưu, cho dù lúc bấy giờ mình đã trên cái tuổi 62 thì mình vẫn chỉ được ăn theo trên cái tỷ lệ là 30-35% trên cái số tiền hưu của người có số lương hưu cao hơn vậy thôi.
Như vậy là bà được ăn theo 30% phải không cô?
Dạ.
Tại vì bà xin hưu 62 là cách đây cũng 2-3 năm rồi, thành ra
thì em gái là ký vào cái cấp hạng, tự cấp hạng mình dành người non non rồi, thì cho dù bây giờ em có hườm em cũng chỉ được ăn theo cái quy chế hưu non thôi.
Là ăn theo cái hưu non mà lúc sinh hưu là bây giờ có được đấy không cô?
Thì người ta sẽ cho điều chỉnh theo số tiền hưu của anh.
Dạ, bây giờ tôi sinh thì người ta sẽ cho 30% đó phải không cô?
Dạ thưa phải.
Dạ, được rồi, cảm ơn cô. Xin lỗi, tôi khỏi phải chờ đến hưu toàn phần của bà, khỏi chờ đến đó hả cô?
Khỏi chờ, tại vì bà
giờ
bà có chờ
được hả cô?
Ủa, ta cũng lãnh được có 35% thôi.
Dạ, tôi biết rồi, mà xin liền bây giờ cũng được hả cô?
Dạ, được.
Dạ, cảm ơn cô. Dạ. Cảm ơn chị Dung.
Dạ vâng, cảm ơn kiến trò vất vả rất là nhiều đã gọi vào đến với chương trình. Và vẫn là số phone của Đài là 214-341-5943. Và thưa chị Hồ Quang, nhờ chị Hồ Quang giúp em một chút, có cặp vợ chồng kết hôn lần thứ hai và vợ kết hôn lần thứ nhất. Họ kết hôn được 11 năm, chồng lãnh hưu được 2 năm rồi, 1.000 đồng một tháng, chồng bị bệnh mất. Vậy người vợ có được hưởng được bao nhiêu phần trăm tiền lương hưu của chồng không? Và người vợ vẫn còn đi làm. Cảm ơn chị Hồ Quang, chị giúp.
Này tùy thuộc vào cái số tuổi của cái người vợ cũ. nếu người vợ cũ đã được cái tuổi hưu toàn phần, thì với tư cách là người vợ cũ có cái hôn nhân kéo dài trên 10 năm, người này có quyền lãnh 100% cái số tiền hưu của người chồng cũ. Trong cái lá thơ này không cho biết cái số tuổi của cái người vợ cũ là bao nhiêu. Dạ. Nếu vợ cũ ở dưới cái tuổi 60 thì chưa được lãnh gì hết. Nếu bắt đầu qua cái tuổi 60 thì có thể lãnh 71.5% trên cái số tiền hưu của người chồng cũ đã qua đời. Bên cạnh đó, nếu chọn là lãnh cái tiền quyền lợi tồn sinh cho người chồng cũ đã qua đời thì mình chỉ được hưởng 71.5%. Và nếu mình có đi làm, mình chỉ đi làm và cái giới hạn cái thu nhập của mình qua lương hướng không được quá 1.771 đồng một tháng.
Dạ vâng, cảm ơn chị đã chỉ giúp cho vị thính giả này. Họ cũng đang nóng lòng để mà muốn nghe. Và bây giờ thì Hành Dung xin mời một vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello.
Hello, phải tôi không ạ?
Dạ vâng ạ, xin cho biết tên ạ.
Dạ, tôi tên An. Dạ, chào chị Hồ Quang, chào chị Hành Dung. Dạ, em có cái câu hỏi này xin chị Hồ Quang trả giải đáp thắc mắc giùm em là em đã về hưu toàn phần và bây giờ em tháng vừa rồi em nhận được lương hưu và em vẫn đi làm. Nhưng mà lúc tháng 1, tháng 2, tháng 3 thì em đã đóng tiền Medicare. Rồi cái hôm mà tháng vừa rồi em nhận được cái lương hưu thì họ đã trừ tiền Medicare. Vậy em có chờ họ từ từ họ trả lại cho em hay là em gọi lên em hỏi hỏi họ?
Khoan, em tuổi hưu toàn phần của em là em sinh năm mấy?
Dạ, sinh 56.
Sinh 56, em có Medicare từ lúc nào?
Dạ, năm 65 tuổi.
Thì đã có Medicare rồi, phải không? Mà lúc dạ. Đó là A với B hay là chỉ có A thôi?
Dạ, B, A luôn.
B, A luôn. Dạ. Rồi, bây giờ 66 tuổi. Sinh năm 1956 là tuổi hưu toàn phần là 66 tuổi và 4 tháng.
Dạ đúng rồi.
Ok, thì như vậy bạn đã lãnh tiền hưu toàn phần. Thì cái tiền khi mà mình đã lãnh tiền hưu thì tự động chính phủ khấu trừ cái khoản bảo phí phần B trên cái tiền hưu của mình để trả cho Medicare, chứ họ đâu có bồi hoàn lại cho mình.
Dạ nhưng mà trước khi mà em nhận hưu toàn phần hôm tháng 2 thì em đã đóng tiền Medicare tháng 1, tháng 2, tháng 3.
Ok, là tại vì lúc đó mình chưa hưu, phải không?
Dạ, dạ, đúng rồi.
Ok, bây giờ cho tôi hỏi thêm một câu nữa. Cái số tiền hưu của bạn, bạn có gia đình không?
Dạ, chưa có.
Vợ có lương hưu không?
Dạ không, vợ em vẫn còn đi làm.
Ok, vậy thôi, không nói chuyện nữa. trở lại cái chuyện. Tại vì lý do tôi hỏi cái câu hỏi đó là nếu mà cả hai ông bà có cái số hưu mà số hưu không cao thì có thể xin thêm qua cái chương trình Medicare Saving Program để được chính phủ giúp đỡ cho mình trong việc chi trả cái bảo phí phần B. Nhưng mà nếu mà bà nhà làm thì chắc chắn là cái thu nhập của hai ông bà vượt qua cái số đó rồi. Thì vâng, khi mà mình đã đóng trước cái lúc mà mình chưa có cái chi phí hưu bổng là hàng 3 tháng mình phải trả cái khoản tiền bảo phí Medicare. Bây giờ người ta tự động khi mình có cái tiền hưu cơ quan an sinh xã hội rút 3 tháng mỗi tháng để trả cái tiền Medicare cho mình. Thì vâng, khi người ta điều chỉnh lại người ta sẽ bồi hoàn cái số đó lại cho bạn.
Dạ. Dạ tại vì em thấy họ không có gửi thư, họ nói là sẽ bồi hoàn á, cho nên là em cứ chờ thôi.
Bây giờ bạn gọi đi, bạn gọi cho Medicare nhé, đừng gọi an sinh xã hội, gọi Medicare. Cái chỗ thường hay gửi cho bạn cái bill để hàng 3 tháng bạn phải đóng cái bảo phí đó, gọi cho cái số đó.
Dạ, dạ, dạ. Dạ rồi, như vậy rồi. Em...
Thử tủ thu nha.
Dạ, dạ em thu toàn phần, chứ không thu dài như ông kia.
Đúng rồi.
Okay, đúng. đúng rồi đó.
Vâng, cảm ơn dạ, rất là nhiều.
Dạ, em cảm ơn hai chị. Dạ, xin chào.
Dạ vâng, xin chào. Dạ vâng. Vâng, thưa quý vị, vẫn là 2143415943. Hạnh Dung xin mời một vị thính giả tiếp theo. Alo.
Hello, hello.
Dạ, Hạnh Dung chào và xin cho biết tên ạ.
Dạ, dạ phải tôi không vậy?
Dạ phải, xin cho biết tên ạ.
Dạ, 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 à, chị Hồ Quang và chị có khỏe không?
Dạ khỏe, nhưng mà cho biết tên người đẹp ơi.
Dạ, dạ, dạ tên Hồng chị.
Tên gì?
Hồng. Hồng,
Hồng. Hồng, Hồng, đúng rồi. Chào chị Hồng.
Hồng Nguyễn.
Vâng.
Hồng Nguyễn. À, thưa cô, thưa chị Hồ Quang cho hỏi vậy nè. À, mình sinh là mình sinh 1955 tháng 6, ngày 1 tháng 6. Mà hôm tháng 3 năm rồi mình được tiền SSA. Mà mình vẫn còn đi làm. Mình làm được 1 năm 15 ngàn. 15 ngàn là năm này, năm rồi, năm này. Ấy năm rồi chứ năm 2022 đó. Thì mình muốn hỏi là thì mình có thai thế thì đóng đóng lời 1000 mấy, nhưng mà mình hỏi vậy là có bị ảnh hưởng gì không vậy cô?
Tình thương của bà được bao nhiêu? Số tiền hưu của bà được, số tiền hưu của bà được bao nhiêu?
Dạ tiền hưu là được năm ngoái là vào tháng 3 là mình được nhận là 700 mấy, mà trừ luôn tiền kia thì còn có 500 mấy thôi. Thì năm nay đó, năm nay thì được trừ rồi, nhưng mà còn được 661 đồng.
Okay. Cái câu hỏi mà cái lời chia sẻ của bà là bà có lãnh tiền hưu rồi bà có đi làm 15 tháng 1 năm thì tổng số thu nhập của bà là dưới 25 ngàn, đúng không?
Dạ. Đó dưới, dạ dạ.
Thế thì tại sao lại phải đóng chi cho trở lại cho cái 1000 đồng lận? Bà có mẫu xe này đi nào?
Đóng thuế, tại vì đi khai thuế người ta nói đóng thuế đâu, đóng tới 1500 520 mấy đồng lận.
Nhưng bà đi chưa đóng thuế.
Tới đầu tháng 4 này mình định đầu tháng 4 mình mới đóng.
Là tôi hỏi cái tiền lương của bà 15 ngàn, đó là W-2 hay là mẫu 1099?
99,
dạ. 99. Mà 99 15 ngàn mà sao phải thuế, đóng thuế lại nhiều vậy?
Tại vì người ta mới cộng thêm cái tiền hưu có được là 6000 mấy. 6000 mấy chứ 15 ngàn tổng cộng, coi như tổng cộng khoảng 22 ngàn à.
22 ngàn thì cái thuế an sinh xã hội đâu có phải, cái tiền an sinh xã hội đâu có phải đóng thuế.
Dạ, dạ không biết, nhưng mà khai thuế về đóng, nhưng mà mình vẫn chưa đóng thì mình hỏi, cho mình không biết mình có bị ảnh hưởng gì không. Đó thì muốn hỏi cho biết.
Đề của bà có người khai thuế, nhưng mà tôi chỉ chia sẻ trên cái mặt của xã hội. Thì luật của an sinh xã hội, nếu mà bà có tổng số thu nhập dưới 25 ngàn thì bà không có đóng thuế trên cái khoản an sinh xã hội.
Yeah.
Okay. Cái đó là cái chuyện thuế khóa, là cái bà mới được khai thuế.
Nhưng mà mình dạ trẻ thưa chị muốn hỏi là như vậy là mình không có bị ảnh hưởng gì vấn đề mình lãnh SSA hết hả? Mình làm tới 14 ngàn mấy trăm, mà mình tính cho 15 ngàn một năm. Chứ chị cũng hiểu mà một năm mà có 600-700 mà đâu có đủ xài đâu.
Đúng rồi.
Vậy mình phải đi, vậy ra mình phải đi làm thêm. Nhưng mà mình đã làm thêm, mình thấy năm ngoái á, năm ngoái thì cái năm ngoái là coi như năm ngoái là năm 2022, mà tính tiền mình làm năm 2021 thì năm ngoái mình làm rất là thấp. Có tại năm ngoái thì mình chưa lãnh cái tiền SSA, mình mới lãnh đây thôi, lãnh hôm từ tháng 3 năm 2022 đến bây giờ đó, thì cái tiền SSA nó mới gỡ cái giấy về cho mình, đó là được 6000 mấy trăm. Nó tổng tiền mình làm thì mình lên mình khai thuế. Đây là mình muốn hỏi cô chị là mình giống như mình chỉ sợ có ảnh hưởng gì nếu mình đi làm tới 10 mấy ngàn một năm đó, có ảnh hưởng gì vấn đề mình lãnh tiền thu không vậy?
Là 900 cho tới bây giờ bà thu toàn phần và bà lãnh cái tiền này là tiền hưu bổng an sinh xã hội, mà một khi đã được hưu toàn phần thì chính phủ không có giới hạn tiền thu nhập do công việc làm của bà. Do đó anh giúp cái câu hỏi của bà lo ngại tiền đi làm việc có ảnh tới quyền là hưu bổng xã hội thì xin thưa giờ bà làm như thế nào? À, bà làm được nhá, không có giới hạn.
Dạ dạ, nhưng mà thấy mình thấy lúc mình chưa đi làm á mình lắm thế cũng ít hơn bây giờ. Tại sao bây giờ mình, tại vì mình nghĩ chắc có lẽ tại mình lãnh cái tiền hưu kia mấy trăm nó nhập vô thành tới 20 mấy ngàn, thành ra mình đóng tới 1,000 mấy trăm mấy á, 1,000 trăm mấy, 1,500 mấy tiền.
Dạ dạ, tôi thú thiệt với bà con, tôi giật học có biết nhiều về chuyện khai thuế, thành ra cái câu hỏi này hỏi tôi rất quá không biết gì hết trơn.
Dạ. Dạ gì à, coi như nhưng mà nếu mà cái mình lãnh cái tiền hưu từ hôm tháng 3 năm rồi đó, vậy là đúng chứ không phải là tiền hưu non phải không?
Không, tại vì năm nay bà sinh 55, năm nay bà cũng 68 tuổi rồi, phải không?
Dạ. Năm 55 mà sinh tháng 6. Dạ.
Thì đúng rồi. Chị yên.
Dạ đúng rồi.
Ok.
Vậy cái thứ hai đúng hỏi vậy nè là chị. Thì nếu mà mình nè, cũng như là nếu mà mình không có làm tiền á, giống như mình không có làm thêm bạc tham á, thì cái tiền mà mình thu á, mình có phải bị đóng thuế không?
Không. Nếu mà có 6-700 dưới 10,000 năm đâu có đóng thuế.
Thì đó, thì cần đâu biết đâu là ông thuế ông nói nếu mà không là không mình đi không đi làm bạc tham, mình vẫn phải bị đóng thuế một năm là giống như là một, nếu mà tính một năm á là khoảng có 6-7,000 tiền SSA thôi.
Tôi nói bạn nghe. Nếu mà bà có tiền hưu dưới tổng số thu nhập dưới 25,000 bà không có đóng thuế an sinh xã hội.
Dạ. Ồ, mình không đóng ăn xin hỏi nhưng mà mình cũng biết không biết đóng về cái phần gì. Dạ hiểu. Dạ thôi cảm ơn chị nha. À vậy chị mình muốn hỏi là nếu mà gặp nếu mà chị có cái văn phòng đâu để mình gặp riêng mình muốn nói chuyện nhiều hơn chút được không vậy chị?
Trời ơi, cái văn phòng của tôi hả? Cái văn phòng của tôi á, thường tôi ra một tháng ra ngoài cộng đồng Dallas một lần để tôi gặp đồng
hương. Dạ.
Nha. Dạ. Thì có đó là cái chỗ duy nhất mà bà con muốn tới thăm tôi, muốn hỏi thăm gì đó thì ra cộng đồng mỗi tháng một lần, mà cộng đồng họ cũng có thông báo trên cái đài của họ.
Dạ, thứ mấy mới được vậy chị?
Dạ, một lần vào ngày Chủ nhật,
dạ,
tuần lễ thứ hai.
Dạ.
Ok.
Dạ, cảm ơn chị nhiều nha. Dạ.
Dạ vâng.
Chúc vâng, cảm ơn chị Hồng rất là nhiều. Vâng, thưa quý vị, vẫn là 2143415943. Quý vị gọi vào, Hành Dung thấy có vài vị thính giả đã chờ, nhưng mà có lẽ là không kiên nhẫn đã rớt đường dây rồi. Hành Dung xin mời quý vị gọi lại nha. 2143415943. Vâng, thưa chị Hồ Quang. Hành Dung vẫn có một cái câu hỏi của một cái người email, nhưng mà tại vì để như theo ý chị là trả lời đó, nhưng mà bây giờ thì Hành Dung muốn, chắc có lẽ là người đó ở Minnesota đó thưa chị, người ta cũng đang theo dõi, người ta vẫn muốn biết, thì là email của họ nói như thế này nè: hai vợ chồng chúng tôi đều là công dân Mỹ, riêng tôi từ lúc nhỏ khi còn ở Việt Nam thì ba mẹ tôi đã khai sục tuổi xuống tới 3 năm, từ tháng 9 năm 1964 xuống tháng 9 năm 1967, cho nên tôi bị thiệt thòi về điều này. Vậy thì câu hỏi thứ nhất, thưa chị Hồ Quang, ở Hoa Kỳ này có cách nào lấy trở lại 3 năm theo cho đúng tuổi thiệt của tôi lúc trước vì gia đình sợ bị bắt lính mà làm vậy? Thứ hai, tôi 57 tuổi, tự xin nghỉ làm vì tôi đã làm được 32 năm rồi. Vợ chồng tôi về Việt Nam sống. Vậy khi nào tôi đủ đủ hưu non 62 tuổi thì trở về Mỹ apply early retirement. Xin cô Hồ Quang cho hỏi là vậy thì khi tôi xin hưu năm 62 tuổi, tôi có bị họ hỏi tại sao không đi làm mấy năm gần đây không? Tôi có bị gì không? Xin cô Hồ Quang giải thích giúp. Cảm ơn cô nhiều lắm. Ở Minnesota lạnh quá và buồn lắm cô ơi. Kính chào cô Hồ Quang. Kính chúc cô luôn an vui. Email của một vị thính giả là Tuấn Đào.
Ok. Dạ. Thứ nhất là không phải lỗi của ông, cũng không phải lỗi của Sở An sinh Xã hội. Nhưng mà cái lỗi là tại vì ông già ông cho mình sụt tuổi. Rồi cái khi ông sụt tuổi thì mình mang cái khai sanh tuổi trẻ đó. Rồi đi qua Mỹ, tất cả những cái giấy tờ đều dựa trên cái ngày sanh là sinh năm 1967 chứ không phải 64. Thì thôi mình biết là mình thiệt thòi, nhưng mà vô kế khả thi, không có cách chi mà mình sửa lại được hết. Tại vì mình đâu có cái khai sinh hay là cái giấy tờ gì chứng nhận mình là người sinh năm 1964 đâu.
Dạ vâng, đúng rồi.
Mình chỉ có 67 thôi thì thôi, thôi thì thôi. Mình lỡ mình trả thì mình trả thêm một chút. Không có cái cách gì mà sửa cái đó hết.
Dạ.
Qua câu hỏi thứ hai, nếu mà sau 30 mấy năm làm việc, chưa tới tuổi hưu toàn phần, nhưng mà ông bà quyết định về Việt Nam tới tuổi 62 mới bắt đầu xin cái hưu non. Và cái xin cái hưu non đó, thì với cái tư cách là công dân Hoa Kỳ, ông bà có quyền được hưởng cái quyền lợi hưu bổng an sinh xã hội khi còn ở Việt Nam. Người ta có thắc mắc hay không về cái chuyện mà cái tuổi 50 mấy mà mình chờ tới 62 mình mới xin, mà mình tự cho mình về hưu, người ta không có thắc mắc gì hết. Mà bây giờ tôi nhắc nhỏ nha, nếu mà có ai thắc mắc đó thì bạn cứ trả lời như thế này: vợ chồng tôi đủ giàu, không cần làm thêm nữa, có đủ tiền tiết kiệm sống cho tới 62, do đó tôi không có muốn đi làm. Bây giờ cũng mét Hạnh Dung chút nha.
Dạ nói đi chị.
Tôi làm sâu an sinh xã hội với cô Thu Hương đó.
Dạ.
Cái cô Thu Hương cổ họ nói với tôi như vậy nè.
Nói sao?
Ôi cô, giờ con muốn về hưu được không cô? Được chứ. Nhưng mà cái quan trọng là nếu mà Thu Hương hỏi cô câu đó là cô phải hiểu rằng Thu Hương ấm túi lắm mới dám về hưu ở tuổi này, không đi làm mà có tiền trả biệt.
Dạ.
Thì giống như cái ông mà Tuấn Đạo này vậy đó.
Dạ vâng.
Là có đủ tiền trả biếu. Hay là mình có đủ tiền mình sinh sống thì mình đâu có cần phải đi làm. Chỉ có một việc là cái bài toán mà cơ quan an sinh xã hội dùng để tính cái số tiền hưu bổng của mình là dựa trên tổng số thu nhập của cuộc đời làm việc của mình, và người ta chọn ra 35 năm làm việc có thu nhập cao nhất. Hiện nay thì trên cái bảng Social Security Statement là cái bảng ước tính quyền lợi hưu bổng an sinh xã hội, thì người ta coi như là bạn vẫn tiếp tục đi làm ở cái tuổi 58 này cho tới cái tuổi hưu non hay là tuổi hưu toàn phần ở cái mức lương này. Còn nếu mình tự động mình đi Việt Nam mà mình tự cho hưu sớm đó, thì mình sẽ có một cái khoảng cách là từ 58 tới 62 mình không có một cái thu nhập nào đó. Thì trên cái bài toán của chính phủ sẽ có những năm mà bạn có zero income, mà người ta vẫn chia đều cho cái con số là 420. 420 là gì? Là 12 tháng nhân cho 35 năm. Thì cái trung bình của mình nó sẽ mỏng hơn là những người mà tiếp tục làm việc tới cái ngày mà mình về hưu. Trả lại với Hạnh Dung.
Dạ vâng, Hạnh Dung xin thay mặt cho vị thính giả tên là Tuấn Đào cảm ơn chị Hồ Quang đã giải thích một cách rõ ràng. Hạnh Dung nghĩ là ông ta đang chờ nghe ở bên Minnesota đó thưa chị. Vâng, thưa quý vị đang đến với chương trình Hỏi Đáp An Sinh Xã Hội cùng với cô Angie Hồ Quang, vẫn là 214-341-5943. Bây giờ Hạnh Dung xin mời một vị thính giả tiếp theo. Hello.
Alo, dạ có phải tôi không ạ?
Vâng, nghe tiếng quen quen. Vâng.
Vâng, dạ tôi là Ngọc và ở Arlington cơ.
Dạ vâng.
Tôi muốn hỏi xin chào hai bà trên đài. Tôi muốn hỏi bà Hồ Quang là trường hợp của tôi á, là tôi lãnh con khoảng hơn một năm nay rồi, được khoảng hơn hai ngàn chút một tháng, mà vợ tôi thì mới 60 tuổi thôi. Thì tôi nghe người ta nói là có phải là khi mà tôi có thể, khi 65 tuổi tôi có thể trả lại cái tiền tôi đã nhận được từ lúc hưu non để tôi claim, mà tôi lấy tiền đủ hưu toàn phần, có phải không ạ?
Hiện nay ông lãnh tiền hưu là ở cái độ tuổi nào?
Lãnh ở tuổi 63.
63. Như thế này, ngày trước đó, trước năm 2015, thì có cái luật là mình có quyền về hưu non. Mình rút tiền hưu 62 tuổi, mình để đâu đó, mình không xài tới. Rồi tới khi mà mình được tuổi hưu toàn phần, mình dùng cái số tiền mình đã nhận được của Sở Lao động Xã hội trả lại cho họ. Thì mình đổi từ cái tuổi hưu 62 qua cái tuổi hưu toàn phần để mình lãnh cái mức cao nhất. Cái đó là cái cách mà tính, là điều thứ nhất là tính theo cái kiểu phòng xa. Tại vì có nhiều người quan niệm tôi chờ tới tuổi hưu toàn phần thì tôi lãnh được 100%. Nhưng nếu mà tôi chờ tới tuổi hưu toàn phần, cái năm trước đó, hàng tháng trước đó, cái tôi bị đoạn tụ với tổ tiên, rồi ai lãnh tiền cho thì thôi thà tôi lãnh 62, lai ra tôi cất đó, rồi tới khi mà tôi tới tuổi hưu toàn phần, tôi bồi hoàn lại nguyên cái số tiền, thì tôi có quyền xóa tuổi hưu non thành tuổi hưu toàn phần. Lúc đó trước đã cho phép. Mình sau năm 2015 thì chính phủ cũng có cho phép, nhưng mà cho phép như thế này, là sau khi mình về hưu non, mình chỉ được quyền bồi hoàn lại những cái payment, những cái tháng mà chính phủ trả cho mình trong vòng một năm thôi. Là nếu ông 63 tuổi ông lãnh, chắc ăn là mình có gì đủ rỉnh bỏ túi, rồi tới 64 thấy mình còn khỏe, hay là mình đã tới 65 thì không được, chỉ có tới 64 thôi, ông chỉ được một năm để ông có quyền bồi hoàn lại.
Trong vòng một năm thôi.
Dạ, chỉ có một năm thôi. Thì nhân đây cũng chia sẻ những cái tin tức mà ông Ngọc vừa trình bày đó. Thì khoảng thời gian trước 2015 thì có những người advisor, những người mà hướng dẫn mình trong cái việc mà đầu tư vân, thì họ nói ông thấy 62 đã, tiền 62 ra đi.
Vâng.
Yeah. Rồi cái đầu tư của ông, đầu tư thì có lời nhá. Nhưng mà khi ông trả lại cái số vốn đó cho Sở An sinh Xã hội, thì Sở An sinh Xã hội không có tính interest cho coi ông. Cái đó là một cách để người ta tính trong cái vấn đề mà người ta đầu tư hay là người ta vân vân.
Nhưng mà tiền không có phải trả lời.
Dạ, không có phải trả lời. Ông ai ép mình sợ ạ. Cái tính lời, nhưng mà cái ông an sinh xã hội dễ thương lắm. Ông có lãnh trước năm, rồi sao ông trả lại thì ông trả lại nguyên cái số tiền đó, không có phải là coi như mình mượn để mình phải trả cái interest.
Như vậy là chỉ có 12 tháng thôi hả?
Dạ vâng.
Nếu quá 12 tháng rồi là coi như không được nữa.
Dạ đúng rồi.
Đúng không ạ? Dạ ok, vâng. Đây, vâng, cảm ơn bà.
Dạ, xin chào.
Nhưng mà không còn một câu nữa được không cơ?
Được.
Dạ. Bây giờ nếu mà vợ tôi năm nay là 60 tuổi, mà khi mà cô ấy đủ 62 tuổi mà cô ấy muốn lãnh hưu non, thì cô được lãnh bao nhiêu phần trăm phần của tôi?
Bà ấy sinh năm mấy?
Bà sinh năm 64 ạ.
À, thì bà có đi làm không?
Bà làm ít lắm ạ, không có nhiều.
Ok. Thì như thế này, nếu khi bà được 62 tuổi mà bà quyết định về hưu, thì ưu tiên bao giờ chính phủ cũng phát cho bà cái tiền hưu trên cái hồ sơ làm việc của bà. Sau đó, cái số tiền của ông thì nó đẹp quá đi. Thì có thể cái số tiền bản thân của bà nó ít hơn 30% cái số tiền hưu 2000 mấy của ông. Thì thì bà sẽ được phát cái phần sai biệt cho nó được tới cái mức 30%.
Đó là gì sai sớm đó phải không ạ? Nếu mà gì sai mà đúng tuổi thì được bao nhiêu phần trăm cơ?
50%
của cái early retirement của tôi. Đúng không?
Dạ, không, wait, cái này hay nha. Khi mà nếu mà ông cho nàng chờ tới cái tuổi hưu toàn phần của nàng, nàng sẽ được lãnh 50% của cái hồ sơ toàn phần của ông chứ không phải cái hồ sơ non.
Ok. Vâng, vậy là hiểu rồi. Vâng, cảm ơn ông ạ. Dạ, vậy thì hay đấy. Vâng. Vâng rồi, vậy cảm ơn Lầu Quang, cảm ơn Dung.
Dạ, cảm ơn Ngọc.
Xin chào.
Dạ vâng,
cảm ơn ông đã gọi vào đến với chương trình. Vâng, thưa quý vị, chương trình vẫn còn có thể tiếp một vài vị thính giả nữa, cũng gần hết rồi. Nhưng mà quý vị ơi, quý vị có gọi vô thì gọi nhanh nha. 214-341-5943. Hành Dung xin mời một vị thính giả tiếp theo. Hello. Dạ, Hành Dung xin chào và xin cho biết tên ạ.
Dạ, cho tên Hùng có phải không vậy chị?
Tên Hùng hả?
Dạ.
Dạ vâng, chào anh Hùng, xin mời anh.
Dạ. Dạ, chào chị Hồ Quang, cho em hỏi lẹ. Ok. Cho em hỏi lẹ là... Dạ, em tên Hùng ạ.
Ok, chào Hùng.
Sao Hùng, nói đi.
Dạ, chào chị Hồ Quang. Dạ, em muốn hỏi ngắn và lẹ thôi. Em tính khai hưu non 62 tuổi đó. Nhưng mà em có được ăn thêm nửa tiền của thằng con em nó còn nhỏ, năm nay nó 9 tuổi được không chị?
Là cho thằng con ăn theo á hả?
Dạ.
Được chứ.
Hello?
Nó không phải. Hùng ăn theo con mà con ăn theo Hùng.
Con theo em, đúng rồi. Con ăn
đúng rồi,
chưa
đã các bạn đó, bạn ăn theo con.
Dạ, em phải rồi. Tức là con em ăn theo em cho đến năm nó 18 tuổi phải không chị?
Đúng rồi. Nhưng mà
ăn
có lời
theo như thế nào?
Phục nha.
Ăn theo như thế nào chị?
Thì thí dụ như bạn hưu non bạn được 500 thì nó được 250.
Ồ, bây giờ cái social nó gửi về cho em, nó báo cho em là tới cái thời điểm đó em sẽ được 600 mấy. Thì bây giờ là 600 mấy cộng thêm 300 của thằng con em tới 18 tuổi là em được 900 là hết phải không chị?
Đúng rồi.
Ồ, vậy em hỏi kỹ vậy rồi để con coi năm 62 em khai sớm, em ăn của nó thêm mấy năm nữa là em được hưởng mấy năm, từ năm nó 10 tuổi đến năm nó 18 tuổi là ta ăn 8 năm là stop luôn, phải không chị? Là sau đó nó trả cho mình cái hưu bình thường của mình gì, phải không chị?
Đúng rồi.
Ok, thank you, that's it.
Cho tôi có lời bái phục bạn Hùng nha. 62 tuổi dạ. Mà có con 9 tuổi thôi là tôi cũng bái phục bạn đó.
Tại sao vậy?
Thì 62 tuổi mà còn nhỏ đó, tiền hưu mà con...
Dạ. Dạ, tại vì em làm đây tức là credit em đủ rồi, tức là đủ credit, mười mấy credit đủ rồi, thì tới năm 62 tuổi em muốn khai non, em lấy sớm, lấy thêm cái tổ tiền của thằng bé nữa, là coi như mình lấy sớm đi chứ.
Tôi đưa ra.
Tới năm 65 tuổi em full rồi thì em cũng đâu có được lấy tiền của nó đâu.
Đúng rồi. Không, nhưng mà cái vấn đề đặt ra, thấy bạn giỏi. Bạn 62 tuổi mà con bạn còn được ăn theo là bạn giỏi.
Đâu có đâu. Đâu có đâu. Thì lấy thêm bà nhỏ nữa thì nó có con nhỏ thôi. Tại vì con em nó lớn rồi.
Chính xác luôn.
Con em đã 30 tuổi rồi, lấy thêm bà sau này thì nó có con nhỏ thì mình được hưởng cái con nhỏ đó thôi.
Wow, trời tính kỹ quá đó. Ha.
Dạ, thì em mới hỏi vậy cho nó lẹ.
Dạ vâng, cảm ơn.
Dạ vâng, cảm ơn. Dạ, thank you.
Dạ, cảm ơn. Dạ vâng, cảm ơn Hùng rất là nhiều. Vâng, và Hạnh Dung xin mời một vị thính giả coi như là sau cùng của chương trình nha. Hello, xin mời.
Hello, dạ thưa ạ. Dạ thưa, cho tôi gặp được cô Hồ Quán ạ.
Dạ vâng, xin cho biết tên ạ.
Dạ, tôi là Tim Liên.
Dạ vâng, chào chị Liên.
Dạ thưa cô cho tôi gặp
chúng tôi nghe đây ạ.
Dạ thưa cô, tôi là Tim Liên, tôi ở Richardson, tôi retire rồi nhưng mà tôi hàng tháng vẫn có cái tiền về mà thưa cô giàu thì cũng giàu mà nghèo thì cũng không nghèo, lương ương cô nói đó thì cũng ngắt lư. Thì vào thì bây giờ thì hàng năm mà tôi có cái tiền kho u oan thì nó lấy cứ rút về thì cũng tạm rửa thôi chứ cũng không đủ mà rút về nhiều á. Thì bây giờ con tôi á, một đứa con trai á, thì nó cho ba nó với là cái tiền hưu của ông xã tôi, cái tiền mà cứ hàng tháng về á thì bỏ vô cái bên của nó, rồi á cái tiền hưu của tôi á thì lại bỏ vô bên con gái, nó nói thì ba mẹ cứ xài cái tiền này mà thiếu thì cứ lấy tiền của tụi con mà xài, tức là cái nhà băng con gái thì có tên tôi, nhà băng con trai thì có ông xã tôi. Đến mà ví dụ như đến khi mà tôi ví dụ vô nhà thương rồi hết cái này nọ mà trả tiền thì tôi rút cái tên tôi ra, tệ con tôi nó rút tên của nó ra, nó không cho tôi xài nữa. Tại vì nếu mà xài thì cái tin không đó nó không có lương tiền của nó nhiều, nó không cho tụi này, thì không cho chúng tôi. Thì cô thấy là có được không cô? Đến khi đó mà ví dụ như mình thấy là mình và con mình nó rút ra thì để cái đủ cái tiền của mình 2-3 ngàn trong công thôi, vì thật thiếu thì nó mới cho mình lấy thêm cái tiền của nó mà xài, thì mình cũng không muốn lợi dụng của con này kia, thì cứ xài khi nó thiếu thì cứ lấy thêm vài trăm thôi. Thì cô thấy là đến khi đó thì mình rút tên của mình ra, nó rút cái tên của mình ra, cái công của mình, còn cái công của nó thì tên của nó là còn một mình nó, được không cô?
Thế này nha.
Alo.
Dạ dạ. Dạ bà, bây giờ tôi đang trả lời bà đây.
Dạ.
Khi cái người con của bà đề nghị là có tên của người con trai trên cái account của bà, hay người con trai có account trên, có tên trên account của ông, cũng như người con gái tên trên account của bà. Thì điều đó cũng có một cách, là tại vì nếu sau này chuyện không may ông bà lên đầu tủ ngồi, thì cái người con đó là có tên trên cái account, cái chương mục của ông bà, có quyền vào rút cái tên ông bà ra, vì là người đã lên đầu tủ ngồi thì cái người đó có quyền rút tiền ra, bỏ tiền vô, vân vân.
Vâng.
Nhưng mà như bà nói là bà không có muốn sau này vì lý do nào mà vào nhà ăn dưỡng, thì khi vào nhà ăn đúng, nếu mà bà chỉ có mở cái chương mục để cho con có thể truy cập vào cái account của bà mà tiền của bà mà thôi thì ok. Chứ nếu mà bà sử dụng chung cái tiền của con và tiền của bà chung vào đó thì nó sẽ ảnh hưởng không tốt. Về sau nếu mà bà có phải vào nhà ăn dưỡng thì người ta coi trên cái chương mục đó, với cái luật của nhà ăn dưỡng thì người ta cũng không cho phép một người có quá 2 ngàn và một đôi vợ chồng không được quá 3 ngàn là tài sản. Thì nếu mà bà giữ cái account có tên người con nhưng đừng có để tiền của người con trong cái account đó thì bà ok.
Dạ, tại vì thì là vì có tiền con còn thân tại vì như khi cô ơi nó cho mình về nói có ba mẹ thiếu thì cứ lấy cái account này mà cứ xài đi, thì nó tin tưởng mình thì nó mới cho mình cái account của nó. Nhưng dạ, sau này ví dụ như mình thấy là thôi cũng có gì vì dưới già rồi, có nghe người ta nói rằng là xin được chính phủ cho về mấy tiếng hồ để giúp đỡ mình già đó, thì cô thấy là mình mở ra cái công riêng của mình được không, có rút cái tên của mình ra
tên mở
với con nữa.
Dạ, nếu mà bà cũng để tên con vô cũng không sao, nhưng mình đừng để tiền con vào cái chương mục của bà.
Dạ vâng, Hạnh Dung xin ngắt lời là cô Liên ơi, thời gian của chương trình không còn nữa, Hạnh Dung đành phải cắt lời, chứ nếu không thì chắc là Hạnh Dung bị rầy. Hạnh Dung cảm ơn quý thính giả đã gọi vào.
Dạ,
cũng như là dạ vâng, Hạnh Dung cũng xin cáo lỗi với lại một vài vị thính giả đang chờ đợi. Hạnh Dung cảm ơn chị Hồ Quang và xin hẹn gặp lại chị trong lần sau.
Dạ, xin kính chào. Bye bye.
Bye bye.